Con thỉnh đại chúng chấp tay niệm Phật của quý vị. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca
Trước khi mà đi vào cái đời tài chính hôm qua đó, thì ở đây có một cái anh huynh trưởng, tức là anh tu cũng rất là lâu. Quý tử biết ai không? Anh Chánh Vệ, là tức là anh có mặt vào cái thời năm 80, 79, 80 anh đã có mặt rồi. Thì huynh này có chia sẻ với chúng tôi như thế này, là đệ tử của sư ông Trúc Lâm á. Nói chung là chúng tôi ngày xưa là xuất gia thường chiếu, nhưng mà so ra cái năm tháng mà ở thường chiếu thì tôi ở rất là ít, nhưng mà tôi lên Trúc Lâm á, tôi thọ pháp với hòa thượng thì rất là lâu. Nhưng mà khi mà đi ra giảng dạy làm các việc Phật sự á, quý Phật tử thấy một cái ngạc nhiên là kể cả quý thầy lớn, rồi kế nữa là chúng tôi là cái đàn cháu sau này đó, thì cái phần diễn giảng về cái Phật pháp á, thì cái tâm chỉ của hòa thượng thiện móc, nhưng mà cái lối trình diễn á, nó hơi khác. Tức là mỗi người có một cái nhân duyên, và mỗi người có một cái cách để mà hướng dẫn cho Phật tử làm như thế nào đó để chúng ta nắm bắt được. Thì đây là chúng tôi nói trước cho quý Phật tử. Thì hôm nay là chúng ta học qua cái phần 2, tức là thân trung ấm và sự tái sanh. Thì trước khi mà nói về cái thân trung ấm và sự tái sanh á, thì tôi xin thưa hỏi Phật tử một điểm. Đạo Phật lấy cái gì làm nền tảng để chúng ta đi vào cái chỗ công phu? Nói chung á, là tất cả các pháp môn nếu mà đi sâu vào cái chỗ công phu á, là nền tảng của Đạo Phật là chúng ta lấy tâm. Bởi vì quý Phật tử nhớ lại, trong kinh Đức Phật thường diễn tả, tam giới di tâm, vạn pháp di thức. Tức là ba cõi mà chúng ta thấy nè, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, cũng từ do tâm. Mà vạn pháp trùng trùng duyên khởi đều do cái thức tâm nó biến hiện. Thì Đức Phật khẳng định luôn, kể cả cái cõi tịnh độ mười phương chư Phật cũng do tâm mà biến hiện. Cho nên chúng ta được một cái phúc duyên á, được cái may mắn là chúng ta đi trên con đường tu tập về khám phá được cái nguồn tâm, cái năng lượng của mình. Bây giờ tôi, trước khi mà đi vào cái phần này á, tôi xin chia sẻ với Phật tử một cái điểm. Hồi sáng tôi ngồi thiền á, tôi vọng tưởng hết là 20 phút. Vọng tưởng ở chỗ nào? Hồi sáng mà khi mà chúng ta mới bước đầu vào con đường thiền, khi mà chúng ta bắt chân lên chiếc già đó, thì lúc đó khoảng là 5 giờ 5 phút hoặc là 10 phút gì đó. Thì lúc đó quý Phật tử có nghe gì không? Mà chim kêu nói gì đây, đừng nói tôi, nói tôi vọng tưởng. Mà đặc biệt nhất có một cái con chim nó nói lạ kỳ lắm, mà khi mà nó nói xong rồi tôi mới phát hiện rằng trong cái tiếng nó nói như thế này: các bạn ngồi thiền có đúng chưa? Đúng chưa? Mai lấy lắng nghe thử. Thôi thật á. Thật mà. Tôi nghe tôi giật mình luôn. Thì bắt đầu bỗng nhiên có một cái con chim thứ hai nữa. Nó nói tiếp thiền như thế này nè: ngồi như thế là chết, ngồi như thế là chết. Dẫn chứng từ từ. Thì một đổi nữa thì tôi mới tác ý như thế này. Tôi tác ý: chúng tôi ngồi thiền ở đây á, là dùng tâm chuyển pháp, chứ không phải dùng tướng chuyển pháp. Ê, tôi nói lần lần tôi vọng tưởng mà, tôi tác ý á. Thì bỗng nhiên có một cái con chim nó kêu khạc khạc á, nhớ không? Để kêu khá khá khá. Thật mà tôi lắng nghe, tôi nghe thử. để ý coi. Rồi khi mà con chim nó kêu khá xong rồi, có một cái con chim nhỏ nó bay lên cái ngọn cây, mình thấy nó bay lên xào xào vậy, nó kêu sao? Tốt tốt, tức là tôi dịch ra là tốt tốt. Tốt tốt. Như vậy đây á, tôi nêu lên cho đại chúng thấy là tại sao tôi dám nói là mình tu thiền á, là mình dùng tâm chuyển pháp. Đây tôi nói tôi không có bị chuyện. Lúc trước là 2010 mấy tôi qua bên Úc ta. 212 tôi qua bên Úc tôi giảng. 11. Thì có một số Phật tử họ mới kể tôi như thế này. Ở đây tôi giấu tên nha. Có một số người họ tu thiền. Thì khi mà họ tu thiền á, thì có một vị nói như thế này á, là sở dĩ mà chúng ta không nhận ra được Phật tánh á, vì Phật tánh nó nằm sâu quá. Nên tôi cởi thật mà, tôi cởi thật, đừng nói tôi bị chuyện. Nằm sâu quá, bây giờ muốn cho Phật tánh nó ra. Thì khi mà ngồi thiền á, thì tất cả mọi người khi mà ngồi 5 phút xong, họ ngồi nói vậy. Ra, ra, ra. Đây mình nói thật mà. Thì có một số người hỏi, ồ tại sao mà ngồi thiền mà nói ra chứ gì? Nói kêu Phật tánh cho nó chạy ra. Đây là gì? Dùng gì? Dùng tướng chuyển pháp. Đây tôi giải thích lần lần. Ngày xưa bên Trúc Lâm tôi có một ông thầy, ông ngồi thiền ở trong một cái phòng. Bởi vì ông làm chi khố nên ông ở cái phòng riêng. Cái bữa sáng cái tôi đi chuyện giật, tôi lên sớm 3 giờ tôi đã lên là tôi dọn dẹp. Thì khi mà tôi dọn dẹp xong hết rồi, tôi nấu một bình trà tôi ngồi tôi uống á. Thì bỗng nhiên tôi nghe trong phòng nói như thế này. Đi! 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 Rồi tôi nói, ồ sao cái ông này ông ngồi thiền mà ông kêu đi đi hoài vậy? Thì khi mà xả thiền xong tôi lên tôi thưa thật luôn đó. Ồ thưa thầy, khi mà thầy ngồi thiền á, thầy đuổi đi đi là gì đấy? Ông nói vọng tưởng nhiều quá, tôi đuổi cho nó đi. Ở đây mình phân tích từ từ cho quý Phật tử biết. Thì như vậy khi mà chúng ta kêu, chúng ta gọi cho Phật tánh ra là chúng ta dùng tướng. Mà dầu cho Phật tánh mà nó có ra thật á, thì Phật tánh là Phật tánh gì chứ không phải của mình. Ở đây tôi phân tích từ từ, tôi hay nói tiếu tiếu, quý Phật tử tưởng rằng tôi nói giỡn. Thấy không? Rồi có những lúc là chúng ta thấy vọng tưởng nhiều quá, chúng ta đuổi. Chúng ta đuổi hoặc chúng ta đè nén gì đó là chúng ta dùng tướng. Lần lần tôi giải thích từ từ. Ngày xưa mà khi mà tôi nhập thất ở Trúc Lâm á, tôi làm gì tôi cũng hay thắc mắc á. Tôi thắc mắc là tại sao mà sư ông chỉ dạy là cái biết vọng. Tại sao dùng cái biết vọng để làm cái gì? Thì tôi ngồi tôi phân tích là cái biết vọng này á, nó chưa phải là cái tánh biết, mà cái dụng của trí thôi. Tôi ngồi tôi phân tích như thế vậy. Thì một hôm tôi đang buổi sáng sớm mà tôi đang ngồi trên một cái ghế, thì tôi nhìn qua bên cái thất có ông thầy kế bên. Thì khi mà tôi nhìn qua bên cái thất ông thầy kế bên thì buổi sáng ở Trúc Lâm thì sương nó xuống, cho nên nó đổ xuống là những cái kiến nó bị bám đầy hết sương luôn. Cho nên ông lấy một cái khăn ông lao. Mà khi mà ông lao xong rồi thì bất chợt tôi nhìn qua cái kiến bên tôi thì bỗng nhiên mặt trời nó lên cao lắm. Khoảng chừng 5 phút sau thì cái xương tự động nó tan hết. Thì cái phương tiện ban đầu á, hòa thượng dùng gì? Dùng cái biết. Cái biết là một cái miếng dễ. Mà cái xương á, là tiêu biểu cho cái vọng, mình biết vọng, mình lao. Mà khi mà quý Phật tử tu một thời gian mà có một cái định sâu rồi đó, gọi là cái tánh biết của mình sâu rồi đó, thì khi mà cái tuệ giác mà nó mạnh rồi đó, thì không cần lấy cái dễ mà chùi kiến mà tự động nó tan. Thì khi mà chúng ta công phu một thời gian lâu rồi đó, thì vọng tưởng nó lên tự nó lặng. Là quý Phật tử tu sẽ thấy đó. Nhưng mà do mà sở dĩ mà chúng ta cái vọng tưởng nó kéo lê thê quá, vì cái giác của mình, vì cái biết mình nó hơi yếu, hơi chậm. Cho nên trong chỉ nghiệt lục á, bà Imala nữ hỏi Bồ Tát Nhân Thù như thế này: tất cả mọi chúng sanh biết sanh tử là khổ, mà tại sao còn đi vào con đường này? Đây là cái phần thân trung ấm tôi chuẩn bị tôi chia sẻ. Tại sao là biết là sanh tử là khổ rồi mà vào đây làm chi? Đã biết là khổ, ai cũng biết sanh tử là khổ mà vào đây làm gì? Thì Bồ Tát Nhân Thù nói một câu này: biết nhưng mà còn quá yếu. Thấy không? Biết mà còn quá yếu, cho nên ngày hôm nay chúng ta tu từ 1 ngày đến 7 ngày để cái năng lượng, cái biết nó mạnh á, thì chắc chắn rằng đến khi mà cái giai đoạn mà cái cận tử nghiệp nó đến, chúng ta giải thoát. Chúng tôi sẽ chia sẻ từ từ, rất là hay. Thì hồi nãy tôi nói là sở dĩ mà tôi kể cái câu chuyện mà cái con chim nó nói mình ngồi như thế là chưa có đúng ha, hoặc là đúng chưa đó. Thì đây quý Phật tử nhớ rằng á, cái ngồi nó là cái phương tiện chứ phải là cứu cánh. Mà cái cứu cánh rốt ráo như thế nào đó, từng bước đi, từng hơi thở của chúng ta phải bám sát vào cái công phu chúng ta tu. Để tôi kể cho quý Phật tử một câu chuyện nữa, tức là trong thiền thoại kể một câu chuyện này. Thì vậy mà tôi nói hồi sáng là con chim nó thấy mình ngồi, nó nói mình ngồi có đúng chưa đó. Thì câu chuyện như thế này là ở trong một cái khu rừng nọ, có hai vị huynh đệ tu chung với nhau. Mà cái ông sư huynh á, là suốt ngày á, ổng cứ ngồi thiền ngủ không à, ngủ suốt luôn. Mà ngược lại á, là cái ông sư đệ là suốt ngày ổng ngồi thiền. Mà khi mà mình ngồi thiền mà mình thấy cái người kế bên cạnh bên mình á, là bạn đồng học nữa mà ngủ không cũng khó chịu. Cho nên tối hôm nay cái ông ghi trên cái bài, trên cái một cái bài kệ trên cái quách á. Thì khi mà cái ông sư huynh mà sáng sớm ông vừa mở mắt ra, ông đi xuống nhà bếp đó, thì ông thấy rõ ràng cái bài kệ như này: suốt ngày nằm mãi, suốt ngày nằm mãi không chịu tu hành, kiếp sau thành rắn, buồn ơi là buồn. Thấy không? Tức là nằm mãi mà không chịu tu là kiếp sau thành rắn. Thì cái ông sư huynh ông thấy cái bài kệ, ông nói, ông cười lên, cái ông ghi cái bài kệ kế bên. Thì khi mà ông sư đệ ông xả thiền xong rồi đó, ông nhìn lên bài kệ bắt đầu ông phát minh được tâm địa luôn. Bài kệ như nào tôi hay kể đó: suốt ngày ngồi mãi không chịu nằm ngủ, kiếp sau thành cóc, rầu ơi là rầu. Ở đây tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy cái con cóc nó ngồi nằm, ngồi không, ngồi không mà tại sao nó không thành Phật? Phải không? Cho nên cái vấn đề của chúng ta tu hành là chúng ta phải tu tập như thế nào đó để chuyển hóa cái tâm. Mà cái mục đích nhất là khi mà cái cộng tư nghiệp nó đến, cái thân trung ấm nó đến, mang cái thân trung ấm gá vào những cái bào thai, thì chúng ta lúc đó phải tỉnh. Lúc đó đừng có nói là ngồi hay không ngồi gì nữa. Cho nên trong Tỳ Nại Gia Tập Sự ghi một đoạn, Đức Phật nói là chúng sanh á, sau khi mạng chung, bỏ thân trước chưa thọ thân sau, thì ở giai đoạn cảm cái thân trung ấm. Cho nên tôi phân tích kỹ là tôi dẫn chứng từng đoạn nhân duyên mà Đức Phật nói, chứ không phải tự tôi ước thiết. Tức là trong Tỳ Nại Gia Tập Sự. Mà Tỳ Nại Gia Tập Sự này là trong những cái bộ bốn bộ hàm nêu lên, chứ không phải là cái kinh Đại Thừa nữa. Có những lúc là chúng ta nói là kinh Đại Thừa không phải Phật nói, thì tôi dẫn chứng từng đoạn, phải không? Mà cái thân trung ấm này á, là được kết tập những cái vi tế tập nghiệp của chúng sanh. Trừ những mà chúng sanh tạo nghiệp cực thiện hoặc là cực ác á, thì không qua cái thân trung ấm. Giống như quý Phật tử nhớ lại cái trường hợp ông Cấp Cô Độc, phải không? Khi mà ông Cấp Cô Độc ông bệnh rất là nặng, trong kinh Pháp Cú có kể lại. Thì Đức Phật ấy mới dạy một số tỳ kheo đến để mà khai thị cho ông. Mà khi mà các thầy tỳ kheo đến khai thị cho ông rồi đó, thì ông ngước lên bầu trời thì ông thấy là 6 cõi trời lục giới, tất cả ai cũng mời ông lên hết. cõi trời là Quan Âm Thiên, Đao Lợi Thiên, Tứ Thiên Vương, Đâu Sức Nà Thiên vân vân. Mà khi tất cả các trời, cõi trời mời ông rồi đó, thì ông nói một câu như thế này: dừng. Thì các thầy tỳ kheo lúc đó khai thị cho ông, tụng kinh cho ông, mà kêu dừng thì các thầy tỳ kheo thì mới thấy rằng là ông không muốn nghe kinh nữa, nên bỏ về hết. Thì các con ông mới nói như thế này: thưa cha, bình thường cha rất thích xem kinh, nghe kinh, mà tại sao hôm nay các thầy tỳ kheo đến tụng cho cha cái bài kinh Đại Niệm Xứ rất là hay, rất là vi diệu, mà tại sao cha không có thích nghe? Thì ông cách cô đọc này ông kể là trong lúc mà ông nghe kinh á, thì ông thấy sáu cõi trời đến đều mời ông về. Thì khi mà ông nói các con ông như thế này, trong sáu cõi trời hiện diện thì cõi trời nào có Phật Pháp? Thì các con ông nói là chỉ có cõi trời Đâu Sức á, là mới có Phật Pháp thôi. Thì ông mới sai cái con gái út của ông mới lấy cái vòng hoa, mà khi mà sáu cõi trời hiện lên cùng một lúc, ông liền vòng hoa lên, ông phát nguyện ông lên cung trời Đâu Sức. Thì ngay trong giờ phút đó ông tắt thở, ông mất. Mà quý Phật tử biết rồi, khi mà chúng ta làm cái việc cực thiện mà chúng ta mất á, là đây là cảnh giới gọi là biến hóa. Trong bốn loài á, nõn sanh nè, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, gọi là quá sanh, biến hóa lên. Cũng giống như là cái ông thầy tỳ kheo mà khi ông đang ngồi thiền, cái ông vừa hít vào cái ông không có thở ra nó ông chết đó. Vừa tắt thở một cái là ông vừa mở mắt, ông thấy ông làm vua trời đế thích, ông khóc á. Trong kinh A Hàm có kể đó, ông khóc lóc thảm thiết luôn, nó là tại sao mình tu mà để mà được cái quả này, sao ông xuống trình Đức Phật á. Thì đây như vậy, ông cách cô độc cũng như thế. Thì các thầy tỳ kheo mới ngạc nhiên quá, đến trình với Đức Phật là ông cách cô độc này á, là trong cuộc sống giữa đời thường ông sống rất là an ổn, rất là hạnh phúc, mà khi mà ông vừa mất một cái được cái nhân duyên là ông tái sanh tức khắc liền. Thì bây giờ Đức Phật mới nói một bài kệ như thế này: nay sướng đời sau sướng, làm phước hai đời sướng, nó thấy nó làm phước, sanh cõi lành sướng hơn. Đó là gì? Tức là không mang qua cái thân chung ấm mà tái sanh tức khắc. Tôi dẫn chứng từ từ. Rồi nếu mà quý Phật tử làm cái việc cực ác á, phải không? Cực ác thì xuống địa ngục tức khắc luôn. Giống như ông Cunda làm cái nghề đồ tể, phải không? Khi mà ông làm cái nghề đồ tể 50 năm, ông giết heo, mà khi mà ông vừa chết một cái là Đức Phật mới thọ ký là ông rất là gần, nhà ông rất là gần cái tịnh xá, mà ông chưa bao giờ cúng dường cho Đức Thế Tôn một muỗng cơm, hoặc là đến mà để mà nghe Đức Thế Tôn một bài pháp gì hết. Mà trong cuộc sống giữa đời thường này ông sống rất là khổ, trong cái sung sướng gì. Cho nên Đức Thế Tôn có bài kể đó: nay sầu đời sau sầu, làm ác hai đời sầu, nó sầu nó u não, sanh cõi ác sầu hơn. Tức là như vậy chúng ta thấy được rằng cái thân trung ấm này, nếu mà chúng ta làm cái việc vừa thiện vừa ác á, mình nói cái danh từ gọi là lơ lửng á, phải không? Thì chắc chắn rằng là chúng ta rớt trong cái thân trung ấm. Còn nếu mà quý Phật tử làm cái việc cực thiện, giống như ông cấp cô độc, có tu tập, có làm các việc phước thiện, thì gọi là thừa tự mà tái sanh. Tái sanh là cái do cái sự mong muốn của quý Phật tử, phải không? Đó. Cho nên á, khi mà quý Phật tử biết rằng á, là khi mà chúng ta ghé vào có thân trung ấm rồi đó, thì đặc biệt nhất là cái thân trung ấm này nó đi qua hết tất cả các bức tường. Hay bây giờ quý Phật tử vừa nghĩ một cái thôi là quý Phật tử có mặt bên Pháp, nghĩ ở đâu là có đó. Nhưng mà xuyên suốt hết tất cả các cảnh giới, tường, quách, sông, hồ, núi, non. Nhưng mà có hai cái là quý Phật tử không có xuyên suốt qua được. Một là gì biết không? Một là bào thai mẹ, hai nữa là tổ kim cang của Phật qua không được. Đó. Mà nếu mà quý Phật tử mà tạo cái việc ác á, thì cái thân trung ấm này nó có hình sắc rất là xấu. Mà nếu mà quý Phật tử tạo cái việc thiện á, tức là ác mình ít mà thiện mình nhiều á, thì cái thân trung ấm này rất là đẹp. Đó. Thì trong kinh Đức Phật dạy á, là trung ấm thân của người tạo nghiệp thiện á, thì có sắc trắng như là đêm sáng, còn thân trung ấm của người tạo nghiệp ác á, thì có sắc đen xám như là bóng tối. Đó. Chúng ta học qua từ từ. Rồi nếu mà thân trung ấm mà tạo nghiệp thiện á, thì khi mà họ có cái vận hành để mà đi đến các cõi á, thì cái đầu ngước lên. Còn mà trung ấm mà tạo nghiệp ác á, thì úp mặt xuống mà bay đi. Mà khi mà họ mà để tái sanh á, thì với điều kiện là cha mẹ, phải không? Cha mẹ phải có một cái nhân duyên với họ. Mà khi mà cha mẹ có nhân duyên với họ rồi thì từ xa họ thấy nếu mà cái thân, cái hồi xưa mà họ làm ác đó, thì khi họ đến á, họ có một cái tâm nóng giận, bực tức. Hẳn như họ đến họ thấy cái người nam, phải không? Phải không? Họ nam cái họ khởi lên một cái niệm thích thú. Mà khởi lên một cái niệm thích thú mà họ sân hận bực tức với người nữ. Thì khi mà họ khởi niệm như thế, họ đã vào thai rồi. Họ tái sanh thành ngưỡng gái. Còn khi mà chúng ta đến mà chúng ta khởi niệm thương cái người nữ mà với cái tâm bực tức sân hận, thì chúng ta cũng tái sanh làm cái thân người nam. Quý tử thấy hiểu điểm đó không? Thì như vậy đây là chúng ta tu tập như thế nào để lần lần chúng ta sẽ chia sẻ với Phật tử là thấy tất cả các cảnh giới. Chẳng hạn như quý Phật tử mà gá vào cái bào thai á, thay lừa thay ngựa bất cứ, là từ xa thấy một cái ánh sáng. Mà cái ánh sáng này chúng ta cảm thấy, chúng ta thích thú, chúng ta gọi là khát ái á, tìm cái thân. Cũng giống như là quý Phật tử coi câu chuyện mà Ngài Lạt Ma có kể lại một câu chuyện mà cái ông đệ tử mà khi mà từ lúc mà ông làm trụ trì rồi, ông ăn cơm rồi ông không có cúng ngọ, cúng thí thực gì hết, không có tam đề ngũ quán. Thì khi mà ông thọ hưởng như thế xong rồi thì ông vừa tắt thở là ngài lúc mà ngài thiền định, ngài bay xuống liền, dùng cái năng lực thần thông bay xuống, thì gặp một cái cô gái á, cô gái bên bờ suối á, ngài mới dùng hết cái sức để mà ngài, mình nói cái từ ở ngoài đời giống như là hãm hiếp cái cô gái đó. Thì cô gái đó mà, thì cái vị này mới 81 tuổi mà yếu lắm, cho nên cô gái mới xô xuống mới bỏ chạy về nhà. Thì bà mẹ mới hay tin rằng cái vị này là Phật sống, mà tại sao có cái những cái điểm này, thì mới chạy lên hỏi ngài. Ngài nói là lúc mà cái thần thức ra thì ngài muốn sống cùng cô gái này để cho cái thần thức nó ghé vào cái loại người nó tu tiếp. Mà do cái nghiệp lực quá mạnh cho nên cô gái này mới bỏ chạy, cho nên bây giờ đã sanh vào cái con lừa cái, mà lúc mà con lừa đực lừa cái giao hợp bên bờ ruộng. Quý tử thấy không? Thì như vậy đây là cái nghiệp nó dẫn chúng ta đến. Rồi trong Luận Du Già có kể lại á, là trung ấm thân chỉ trụ được 7 ngày 7 đêm. Nếu mà trong thời gian đó mà không có cái chỗ tái sanh á, thì chết rồi sống lại. Là kỳ một điểm. Cho nên là chúng ta khi mà chúng ta cha mẹ mình mất hoặc người thân mình mất á, là trong suốt 7 ngày đó là chúng ta bố thí, rồi chúng ta cúng dường trai tăng, rồi chúng ta làm cái việc thiện pháp để chúng ta hồi hướng trong suốt 7 ngày. Mà trong suốt 7 ngày đó mà cái người thân mình họ cảm được nha, họ cảm được. Lần lần quý tử sẽ thấy họ cảm rất là đặc biệt. Mà khi mà họ cảm được rồi đó, thì tự nhiên cái tâm họ không còn bám víu vào cái đời sống thường tục nữa, thì tức khắc họ giải thoát. Còn nếu mà họ có một cái tâm mà còn bám víu vào trong cái cuộc sống giữa đời thường này, thì chắc chắn rằng họ tìm cái chỗ tái sanh, mà tái sanh bất cứ chỗ nào. Cho nên quý Phật tử thấy có những vị chẳng hạn như có một cái vị bên Tây Tạng, họ kể lại là họ đến một cái ngôi chùa, thì họ thấy một cái thần thức, tức là đi xung quanh cái chùa. Thì khi họ mới phát hiện ra được rằng là cái ông thầy trụ trì này á, ngày xưa ở ngôi chùa rất là nhỏ, rồi ông đi quyên góp. Mà khi mà đi quyên góp xong rồi ông cất lên cái ngôi chùa đó, thì ông vừa cất xong ông chết. Do cái tâm quyến luyến về cái ngôi chùa này cho nên ông giải thoát không được. Tức là bám víu vào những cái cuộc sống thường nhật. Cho nên quý Phật tử thấy không? Nhiều người không hiểu mà khi cha mẹ mình mất, cái mình thấy cha mẹ mình thích ăn cái gì nhất, cái mình làm cái đó. Đó là mình mong muốn cái người thân mình không có được siêu thoát, không có được giải thoát, mà trở lại cái cuộc sống thường nhật. Cho nên rồi, mà đặc biệt nhất là 7 lần 7 49 là bắt buộc là phải đi tái sanh trong ở cuộc đời này nữa, không có lẩn quẩn nữa. Cho nên mình phải hiểu điều đó nha. Nên mình làm những cái chuyện mà cúng kiến gia đình này nọ, là đó là mình phần đông là mình làm cho mình. Mà đặc biệt nhất trong cái 6 đường á, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người, Atula, thì thân nhân mình được hưởng á, thì Đức Phật dạy chỉ có cái cõi ngạ quỷ mới được hưởng. Đặc biệt nhất còn năm cõi khác không có hưởng. Cho nên mình cúng dường chay tăng, mình bố thí, mình cúng dường gì đó là để mình tác ý, mình hồi hướng cho quyến thuộc mình nhiều đời nhiều kiếp thì đúng. Còn cha mẹ mình hiện đời á, mà nếu mà đã sanh vào hoặc là cõi trời hoặc là sanh về tịnh độ mười phương Phật thì chắc chắn rằng cái việc này nó không có hưởng gì hết. Chỉ là mình cầu siêu cho những cái thân nhân quyến thuộc mình nhiều đời thì đúng. Đó, tức là tôi giải thích về một phần trung ấm và cái sự tái sanh. Và bây giờ chúng ta học qua cái phần 3, tức là cảnh tượng rùng rợn mà khi mà chúng ta thoát ra cái thân ngũ uẩn này. Đó, bây giờ chúng ta học lần trước. Thì khi mà chúng ta thoát ra được cái thân ngũ uẩn này rồi đó, thì bỗng nhiên trước mặt mình thấy ba cái hố thật là lớn, một là đen, hai là trắng, ba là đỏ, tùy theo nó sâu hay nó cạn. Mà ba cái hố này là tiêu biểu cho cái tham, cái sân, cái si của mình nó biến hiện từ tâm ra. Cho nên nó có một cái vị lạc ma ngày tâm sự như thế này. Khi chúng ta sống á, chúng ta nói rất là đơn giản. Sống chết rất là đơn giản, sanh tử đơn giản. Nhưng mà khi mà cái chết nó đến rồi thì mới thấy nó rất là khó. Nó bứt ra cái thân ngũ uẩn này không phải là dễ đâu nha. Nó bứt ra để mà nó thoát ra được rồi không phải là chuyện đơn thuần. Mà nó thoát ra được rồi thì bắt đầu, nếu mà trong tâm của chúng ta nó còn những cái gì đó, cù cạn một cái gì đó, bắt đầu nó hiện khởi. Lần lần mình thấy là những cái vi diệu mà khi mà chúng ta tu nè, nó hiện khởi. Mà khi như thế gì đó, thì quý Phật tử phải biết rằng tất cả đây là cái bóng dáng của tâm. Nhớ nha, bóng dáng của tâm nó là quyển cảnh. Lần lần tôi chia sẻ cho quý Phật tử là trong lúc quý Phật tử ngồi thiền nó đã hiện ra rồi, hoặc là trong lúc mà chúng ta ngủ nó cũng hiện ra. Cho nên trong tinh thần của nhà thiền là phá gì trước tiên? Một là sơ quan nè, hai là trùng quan, ba là la quan. Lần lần tôi sẽ giải thích từ từ. Tinh thần của thiền đốn ngộ phải đi qua ba cái cửa ải đó để mà phá cái cửa ải sanh tử. Mình thấy mình hiểu gì chứ mà đi lần vào mình thấy là không phải chuyện đơn thuần. Mà mục đích của mình là bỏ hết tất cả sự nghiệp, bỏ hết tất cả công danh, bỏ hết tất cả để làm gì? Để chúng ta tu đến cái ngày cuối cùng chứ không có làm gì hết. Mình phan nói mình thành Phật tác tổ à. Để mà chúng ta ra đi cho nó được an ổn là cái điều trước tiên. Chúng ta cái ngày ra đi mình lên, mình rên, mình khóc, mình la, cái đó là cực nhất. Mà nếu mà chúng ta không chịu khó mà quán kỹ khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta sẽ gặp những cái trường hợp như thế. Mà khi mà quý Phật tử ngồi thiền là cái cảnh này nó hiện ra. Khi chúng ta ngồi thiền sâu, những cái cảnh giới nó hiện ra rồi. Ở đây là chúng ta phải quán chiếu, không? Những cái cảnh này nó không có thật. Và nếu mà chúng ta chưa giống như tổ, tôi dạy từ từ nha, chưa giống như tổ, thì đầu tiên nhất là chúng ta phải tưởng nhớ đến ba ngôi. Ba ngôi là gì? Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Mà cái đầu tiên nhất là chúng ta quán chiếu về Phật bảo. Mà trong cái giờ khác đó chỉ có là một sát na thôi chứ không phải nhiều đâu nha. Là lướt qua mất. Rồi đến là cái phần Pháp bảo nó cũng lướt qua. Chẳng hạn như mình nhớ kinh gì, kinh Bát Nhã, kinh gì đó. Mà nhờ cái chủng tử mà chúng ta học hàng ngày, chúng ta tu hàng ngày nó giúp mình. Tôi thường nói là quý Phật tử nghe Pháp nó có lợi ích. Và nó bào mòn đi những cái tập khí ác nghiệp thì cái ác nghiệp nó không có sanh khởi mà khi chúng ta ra. Mà khi mà chúng ta quán chiếu về Tăng bảo á, là đầu tiên nhất trong cuộc đời quý tử là nhớ đến cái ông sư phụ của mình. Cho nên quý tử có duyên phước á, mình quy y với có những vị có giới đức, có tu tập. Là cái đầu tiên nhất là cái hình ảnh cái ông sư phụ ông hiện ra một cái trước tiên. Mà khi mà cái ông sư phụ mình ông hiện ra một cái mình thấy những vị này có giới đức, có tâm nguyện, có cái bi nguyện, có cái hạnh nguyện lớn, thì tức khắc tâm quý tử nó vui, vui tức khắc mình giải thoát gì đó. Cho nên là cái ông thầy mà đưa đường dẫn hướng cho mình rất là quan trọng. Đó, cho nên khi mà chúng ta quán tưởng đến Tam bảo, Phật bảo và Pháp bảo, Tăng bảo, mà cái Tăng bảo là cái quan trọng nhất. Trong kinh Bát Chiên kể một câu chuyện, có một cái bà lão này bà nghèo lắm, đi làm mướn các nơi. Mà vào thời xa xưa, vào cái thời phong kiến bên Ấn Độ, mà khi mà chúng ta làm việc mà làm mướn cho người khác mà không có tiền trả đó, thường thường cái bà lã này bà xin một cái sấp vải, sấp vải vàng để bà về bà may áo mà thôi, chứ bà không có nhận tiền. Nhưng mà khi trên đường đi thì từng xa bà thấy có một thầy tỳ kheo mà y áo thì nó không có lành lặn, nó rách, nó nát. Bây giờ ngài tu trong núi ra. Bà thương cảm quá, cho nên bà dâng hết sấp y cho cái vị tỳ kheo đó. Mà trong lúc bà cúng dường cái sấp y cho thầy tỳ kheo này, tâm bà vui lắm, bà tỳ hỉ, bà vui. Mà trên cái đường đi bà cũng rất là vui. Từ lúc cúng là đoạn đầu, khi bà đi đường bà vui, tức là đoạn giữa, và cuối cùng bà về nhà, tức là đoạn cuối. Cho nên cái việc mà cúng dường rất là quan trọng. Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử đến cúng dường cho hòa thượng đi, tức là khi chúng ta quan hỷ, chúng ta cúng dường thì đó là đoạn đầu. Thì khi mình về nhà, cái tâm mình rất là vui, tức là đoạn giữa. Và khi mình phát hiện ra rằng hòa thượng đem cái số tiền này nuôi tăng ni tu học, tức là đoạn cuối mình vui. Đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, phải không? Thì khi mà chúng ta vui như thế là đã gì? Cái hạt giống mà thanh tịnh, cái hạt giống mà tùy hỷ, cái hạt giống nhu nhiến nó đã ghi trong tạng thức của chúng ta. Hay cái một điểm đó. Thì một hôm cái bà bệnh bà chết. Khi mà bà chết rồi, do trong cuộc sống giữa đời thường này cũng khổ cực, cũng sống ở trong trần lao phiền não, cho nên bà chút ít gì bà cũng tạo những cái việc ác. Thì khi mà bà rớt xuống cái cõi xấu rồi đó, bà rớt trong quả ngục á, thì bỗng nhiên bà nhớ lại cái ngày đó, tháng đó, năm đó mình đã từng cúng dường cho một thầy tỳ kheo một sấp y hoàng. Bà vừa nghĩ đến cái đó thôi, tức khắc bà được sanh cũng chờ đạo lợi liền. Bởi vì đi bằng tâm mà, vừa nghĩ đó là bức tức khắc là giải thoát. Cho nên cái nhân duyên mà quý Phật tử nhớ kỹ một điều, khi mà chúng ta chuẩn bị từ giả của cuộc đời này rồi á, tôi thường khai thị á, vợ mình, chồng mình, con cái mình, tất cả người thân quyến thuộc bỏ đằng sau hết. Mà chỉ một lòng chúng ta hướng về Phật bảo, Pháp bảo và một cái tăng đoàn thanh tịnh, vậy thôi. Đó, cho nên là chúng ta phải lưu ý cái điểm này. Rồi thứ kế nữa là gì? Kế nữa là chúng ta không nên tham niệm cố chấp. Cố chấp chẳng hạn như người thân của mình nói cái lời gì đó, không? Mà chính cái điều đó là nó làm chướng ngại cho quý Phật tử cái con đường giải thoát. Ở đây tôi kể một câu chuyện có thật nè. Là lúc trước tôi ở Trúc Lâm á, thì có gia đình này tu trên Trúc Lâm cũng 3-4 người. Rồi khi mà đứa cháu nó mất á, nó mất, thì nhờ chúng tôi đến để mà khai thị. Thì trước khi mà khai thị á, là cái người thân á, là chúng tôi nói bây giờ thôi, cái người thân là ai là thân với cái chú bé này nhất. Lúc đó chú nó 17 tuổi thôi. Thì bà dì bà nói như thế này, cô đó cũng tu Trúc Lâm á, tu bên nội viện đi. Nói là ba chú bé này bỏ đi hồi nhỏ rồi, bây giờ chỉ có một người mẹ là cái người thân duy nhất. Mà khi mà người mẹ mà vào trong giường mà vừa để mà thăm cái lần cuối cùng á, mà thì chính chúng tôi chứng kiến cái đó luôn. Thì bất ngờ là tự nhiên con mắt nó trợn một cái và nó học máu. Cái phần thứ ba nữa là cái phân nó xịt lên luôn. Tôi giật mình liền, tôi nói chắc có một cái vấn đề nào đó trên nó mới hiện tượng là như thế này. Thì cuối cùng tôi ra, tôi gặp gia đình, tôi nói thẳng bây giờ gia đình nào mà bây giờ phải nói thẳng với tôi mới có tìm cách tôi cứu, chứ còn thôi là cái này rất là nguy hiểm. Thì cuối cùng là bà mẹ bà kể không hiểu vì sao khi mà nó có mặt trong cuộc đời này rồi đó, thì bà cho nó giống như nước với lửa. Giống như nước với lửa vậy đó. Và nó không chịu ở với bà mà nó về bà ngoại nó ở. Mà nó có một cái tâm rất là hận thù bà, không hiểu sao. Tức là gì? Là cái niệm cố chấp, hoặc là quá khứ, hoặc là hiện tại. Chúng ta buông xả không được, đúng không? Cho nên tôi quyết định là khi mà tôi khai thị xong hết rồi á, thì không được chôn, mà phải tức tốc quả thiêu. Một nửa thì tôi kêu gia đình rải xuống biển, còn một nửa thì đưa vào phường chiếu. Đây tôi kể lần lần cho quý tử thấy. Mà tôi kêu là tức tốc là trong đêm nay là làm luôn, chứ không có để ngày mai khai thị xong hết. Thì quả tình khi mà thiêu xong ra một nửa chúng tôi rải xuống biển, còn một nửa đem vào thường chiếu. Thì cái cô gì này, cô này là của Tu Trúc Lâm, cô kể lại là khi mà đem để mà nhập tháp bên cư sĩ á, thì buổi trưa đó cô nằm mộng, cô thấy rất là nhiều người, rất là nhiều người không có muốn cho cái chú bé nào vào chỗ đó. Thì cô mới phát hiện ra rằng sở dĩ không cho muốn vào á, là do cái chú bé này có một cái tâm niệm cố chấp, gọi là mình bất hiếu với người mẹ, đúng không? Cho nên mới thỉnh sư phụ thường chiếu xuống cái nhà hương linh đó, chính chúng tôi chứng kiến luôn, để khai thị cho tất cả những người mà trong hương linh, trong cái tháp đó, thì mới được an ổn. Thì như vậy ở cái phần này là chúng ta có những cái tâm niệm cố chấp là chúng ta không thích một người nào đó, không có thương người nào đó, không có kính người đó, mà cái tâm đó mà chúng ta đeo đuổi thì chúng ta tu tất cả các pháp môn cũng được giải thoát. Chúng ta phải nhớ kỹ. Rồi thứ hai là chúng ta phải, mình chưa phải giống như tổ. Đầu tiên nhất là mình khởi một cái niệm là cầu xin chư Phật gia hộ cho mình trên một cái con đường, một cái chặng đường cho đi. Kế nữa là chúng ta quán tưởng các vị Bồ Tát lớn. Đó là tôi kể lần lần để lần lần chúng ta vào công phu. Lại nữa, trong sanh tử kỳ thư, thân trung ấm gặp bảy tình huống, tức là bảy tình huống này là thường thường chúng ta hay gặp. Bảy tình huống là gì? Một là chúng ta thấy cái người thân của mình họ khóc lóc thảm thiết luôn, mà mình nổi cái tức lên là họ tại sao họ không thấy mình, mình nói cách mấy họ cũng chịu nghe. Khi mà mình nổi cái tức giận lên á, tại sao họ không nhìn thấy mình á, thì tức khắc là mình rớt xuống cõi xấu. Chúng ta phải hiểu điểm đó nha. Rồi thứ hai á, là cái hương linh này á, nó bay dạt theo cái chiều gió, giống như cái sợi lông vũ vậy. Quý vị tự thấy cái lông chim mà gió nó thổi á, thì cái nghiệp thức mà nó bay nhanh đến mức độ vậy đó. Mình thấy sống trong cuộc đời này mình thấy bình ổn cái gì hết, nhưng mà khi cái chết đó nó sẽ có những hiện tượng đó. Rồi thứ ba là cái gió nghiệp, gió nghiệp dữ dội nó nổi lên, và chúng ta thấy gì? Thấy là núi non nó sụp lở. Mà bữa sư phụ thường chiếu có giảng về cho chúng tôi trong cái ngày mà khánh tế của ông thầy, nó khi mà cái thần thức mình ra khỏi cái chỗ này đó, thì bắt đầu cái gió nghiệp nó thổi lên. Rồi thứ bốn là gì? Thứ bốn là cái ảo giác của mình, là khi mà chúng ta bị những cọp nè, beo nè, chó sói nó đuổi giết mình, do cái tâm của mình á. Chẳng hạn như bây giờ quý phụ tử mà nằm mộng, quý phụ tử thấy nè cọp beo chó sói rượt mình á, và do cái hạt giống tập nghiệp đời trước của quý phụ tử đã tạo, bây giờ nó hiện khởi. Lần lần chúng ta đi lần một cái chỗ công phu để mình hóa giải những cái hạt giống này, để khi mà chúng ta giống như là mình trả nợ nần đâu đó hết vậy đó, mà mình trả nợ nần đâu đó hết thì đến thăm cái đòi mình nữa. Thứ năm là cảm giác vui vẻ hạnh phúc và cảm giác không vui vẻ không đau đớn. Thứ sáu là thể ý thức trôi dạt, chịu nỗi khổ không hề được nghỉ ngơi dù trong giây lát. Tức là nếu mà chúng ta không có tu tập á. Rồi thứ bảy là gì? Muốn tìm một cái thân xác kế, tức là bỏ thân này cái mình chụp thân khác, bỏ này chụp thân khác. Tức là mình gọi là mình khát ái á. Khát ái có nghĩa là mình bỏ thân này, phải không? Mình mong muốn tìm cái thân khác để mình ghé vào cái thân đó tiếp tục. Mà dầu cho cái thân đó là bao nhiêu ký tỳ, thấy không? Do cái nghiệp lực của mình. Hạn như bây giờ mình ghé một cái thân 60 ký đi, 70 ký đi. Nhưng nếu mà chúng ta không có tu tập mà chúng ta làm ác nghiệp thì có những lúc chúng ta ghé vào cái thân 200 ký, 300 ký. 300 ký là gì? Trâu, bò, đúng không? Chúng ta ghé vào chân đó. Lại nữa, thân trung ấm thấy các việc kế tiếp, tức là nhìn thấy tang lễ của mình, cái nảy lên cái lòng sân hận, bực tức, làm không theo ý của mình. Thứ hai nữa là gì? Là tế lễ bằng các động vật xuất sanh, giết bò, giết heo, giết gà, giết gì đó, cái bực tức. Bởi vì khi mà làm những cái việc đó là cái tâm mình nó bất ổn, nó gây rứt. Cái mình nói tại sao người thân mình không có nghe lời mình làm những cái việc này. Thứ ba là nhìn thấy những cái tài sản của mình nó bị chia, Đó, cái chỗ này là quý Phật tử phải nhớ nha. Vào cái thời Đức Phật có một thầy tỳ kheo được cái bà thí chủ cúng sắp y. Đó. Khi mà cúng sắp y xong rồi đó, ngài chưa có mặc gì hết, tối hôm đó ngài bệnh, ngài mất. Ngài bắt cái các thầy tỳ kheo mới lấy cái sắp vải đó ra để mà chia, thì Phật nó ngưng ngưng. Các ông biết không, hiện bây giờ cái ông thầy tỳ kheo đã đầu thai thành con riệp ở trong cái y này. Bởi vì ông liếng tiếc cái củ của ông. Để Như Lai khai thị cho ông xong rồi đó, thì các ông mới được chia. Và từ đây trở về sau, Như Lai nói như thế này: của cải mà của các thầy tỳ kheo mất đi để lại, hoặc là y, hoặc là bình bát á, thì đúng 7 ngày mới được phân phát cho người khác. À, từ đó mới có một cái tập giống giống như là trong những cái bộ lực Đức Phật nói vậy đó. À, tức là tài sản của mình để đó mà người ta chia. Áo, quần, tất cả những cái luôn. Đây mình học ra cho biết phải không? Rồi thứ 4 nữa, mình nhận thấy là cái cách tụng niệm nó không có đúng. Hay như thường thường là chúng ta tu thiền hay tụng bát nhã, mà bây giờ tụng những cái bộ kinh khác cái mình thích, mình vui, ví dụ đó. À, đại khái như thế. Mà chính cái điểm đó là nó dẫn mình đi những cái con đường xấu. À, thứ 5 á, là nghiệp lực sáu cõi cám dỗ mình, viếng rũ mình đến tái sanh những cái cõi đó. À, thì bây giờ chúng ta học qua cái phần thứ kế nữa là chúng ta học qua cái phần kế là những điều kỳ diệu của việc tu thiền. À, bây giờ chúng ta học qua cái phần 4, tức là những điều kỳ diệu cho cái việc tu thiền của chúng ta để chúng ta không rớt vào những cái hoàn cảnh này. Mà mục đích trong suốt 7 ngày chúng ta tu á, hoặc là chúng ta tu hàng ngày, hàng giờ, hàng năm, hàng tháng, mục đích chỉ nhiêu đó thôi. Cho nên quý Phật tử thấy là các vị thiền sư á, mà tại sao các ngài biết là 3 tháng nữa mất, như Lục Tổ Huệ Năng, đúng không? Rồi các ngài biết là sang năm các ngài mất, mà mùa nào, tháng nào, năm nào. Bởi vì khi mà cái định của các ngài sâu á, là các ngài thấy được từng tế bào của mình, sự hoàn hành của thân xác đến giai đoạn nào tan rã. Nếu mà người định sâu thì biết luôn, phải không? À, cho nên bây giờ là những cái điều kỳ diệu của việc tu thiền là mình không như các vị tổ, bảo đảm luôn. Mình không như các vị tổ đâu. Rồi mình cũng không như là các bậc bước vào con đường dòng thánh. À, bây giờ tạm nói là bây giờ mình là cái người sơ cơ khi bước vào con đường Phật Pháp để cho dễ bề mình gắn gỗ mình tu. À, tức là những điều kỳ diệu cho việc tu thiền, tức là tôn giả Tịch Thiên sống vào thế kỷ thứ 8, ngài khai thị đồ chúng như thế này: những ai muốn tự tại giải thoát ngay từ khi còn sống cần phải nghiêm túc thực hiện tu hành thiền định. Tức là bây giờ mình muốn tự tại giải thoát ngay từ lúc mình sống để cái chết mình đến mình tự tại là mình phải gì? Thực hiện nghiêm túc cái việc tu hành. Tu hành là gì? Tu hành thiền định. Thì khi chúng ta ngồi thiền là cái bóng dáng nó hiện khởi. Mà bóng dáng nó hiện khởi là bắt đầu chúng ta hóa giải. Hóa giải khi mà chúng ta ngồi thiền, khi mà chúng ta tu tập. À, việc tu thiền có thể là trong sạch cái tâm của người phàm, gỡ bỏ tấm mặt nạ giả dối của tâm, trừ bỏ hết tập khí và mê lầm. Đến lúc có duyên chín mùi, chúng ta có thể nhận rõ được bộ mặt thật của chính mình. Và khi cái chết nó đến, chỉ cần chúng ta quán chiếu chúng ta. Hay như bây giờ mình ngồi thì mình thấy những cái bóng dáng, phải không? Những cái bóng dáng mà giả dối nó đến mình biết. Bây giờ tôi xin thưa hỏi Phật tử một điểm nè. Quý Phật tử có tin rằng có một cái thế giới không sanh, không già, không bệnh, không chết, không còn khổ đau, không còn phiền não, có không? Có không? Có ở đâu? Thì đây tôi nêu lên cho quý Phật tử là trong kinh A Hàm có một cái ông hiệp sĩ tên là Roma, ông đến bạch Đức Phật như thế này: bạch Đức Thế Tôn, có một cái thế giới nào không sanh, không già, không bệnh, không chết, không còn phiền não, không còn khổ đau nữa không? Thổ nó không có. Thì thì ông mới xác chứng rằng bạch Đức Thế Tôn nói rất là đúng. Con nhớ lại, trong cái thời quá khứ con là một vị tiên nhân, con phi hành nó nhanh hơn ánh sáng, con quyết định là con tìm một cái thế giới không sanh, không già, không bệnh, không chết, không còn khổ đau, không còn phiền não nữa. Và con đi mãi, và cuối cùng con gục xuống mà cái thế giới nó không có. Bạch Đức Thế Tôn xác chứng rất là đúng. Thì như vậy trong cái cuộc đời này chẳng lẽ không có một cái thế giới không sanh, không già, không bệnh, không chết chăng? Đức Thế Tôn xác chứng có. Có đâu? Chính ngay nơi thân năm quẩn của ông, thế giới, sự tập khởi của thế giới, con đường đưa đến sự đoạn diệt của thế giới, tức khắc Tôn giả Sa Phất chứng A-la-hán liền. Quý tử chứng chưa? Chết luôn rồi, xong. Nghe câu đó là chứng A-la-hán mình chưa gì hết. Thì như vậy là bây giờ quý Phật tử phải kiểm soát lại cái tu của mình. Khi chúng ta ngồi thiền, đúng là thế giới hiện khởi. Thế giới hiện khởi là gì? Mình nhớ cha, mình nhớ mẹ, mình nhớ anh, nhớ em, mình nhớ dòng tộc quyến thuộc. Rồi bắt đầu cái cảnh giới nó hiện ra. Nhớ quê hương, nhớ đất nước, một dọc nhớ luôn là thế giới rồi. Mà cái thế giới này nó không đi liền. Mà gì? Là tập khởi của thế giới. Mà nhờ cái sức định chúng ta quán chiếu tận gốc của vọng tưởng, như hôm qua cái cô gì đó trình bày đây cho ông thầy giải thích đó. Mình nhìn tận gốc của vọng tưởng thì tức khắc là thế giới nó đoạn diệt, là cái gì thấy ba thời đó trở về chỗ đó là quý Phật tử giải thoát. Mà mình tin chắc rằng quý Phật tử đọa địa ngục Phật tánh theo không? Ai tin? Theo đâu? Mà bây giờ theo sao? Thế ông tôi hỏi là theo sao? Quý tử thấy đúng không? Đây tôi chia sẻ cho quý tử ở chỗ công phu này. Khi mà quý tử nghe trong những cái bộ luận ngữ của chư tổ dạy là ông xuống địa ngục, cái Phật tánh là theo cái chỗ nào? Chẳng hạn như khi mà chúng ta chịu những cái nỗi khổ cùng cực, đó là địa ngục nó hiện hành. Mà chỉ cần chúng ta biết được rằng cái gì biết được những cái nỗi khổ hiện hành, phản quang lại trở về cái bản thể tức khắc giải thoát. Mà chúng ta phản được. Thì vậy chúng ta phản được là gì? Sức chúng ta yếu, hàng ngày chúng ta không có tu học, hàng ngày chúng ta không có thiền định, hàng ngày chúng ta không quán chiếu. Cho nên người xưa ta nói các ông tu là phải trong từng sát na để mà quán chiếu. Mà khi mà quý Phật tử gỡ cái mặt nạ giả dối của tâm là biết cái gì không? Chỉ cần quý Phật tử gỡ cái đó là quý Phật tử bước vào dòng thánh. Cái này khó lắm nha, khó gỡ lắm, phải dễ gỡ đâu. Tôi kể quý Phật tử một câu chuyện này vào cái thời Đức Phật. Có một cái bà thí chủ đây nè, bà rất kính Tinh Tâm Bảo. Mà đặc biệt nhất là bà đến bà thỉnh Đức Thế Tôn là bạch Đức Thế Tôn. Ngày nào con cũng cúng dường cho một thầy tỳ kheo suốt 5 tháng luôn. Nhưng đặc biệt nhất là Thế Tôn cắt cử cái người nào đó khi mà thọ thực gia đình con xong rồi, của con xong rồi đó, thì cái thầy tỳ kheo này phải thuyết một bài pháp dầu ngắn dầu dài cách mấy cũng cho con nghe. Mà bà thí chủ bà rất là giỏi về pháp, cho nên các thầy tỳ kheo mà được cắt cử đến mà ăn cơm của bà rồi không phải là chuyện dễ. Hay như Chánh Huệ mà ăn uống không phải thuyết bài pháp cũng rất là cực, phải không? Chị pháp nó thăm, phải không? Thì cái bà này cũng như thế. Thì một hôm đến phiên cái ông thầy tùy khe này lớn tuổi, ông mới xuất gia được 1-2 năm thôi, pháp thì chưa có thâm nhập, chưa có nắm bắt. Mà ông nghe tin rằng cái bà này mà khi mà ăn cơm xong rồi phải thuyết cho bà vài pháp, cho nên ông lo sợ lắm. Mà đã lo sợ rồi cho nên trên cứ bước đường ông đi á, là quý Phật tử thấy sao? Nó khép vô cái khuôn khổ rồi, đúng không? Đi chậm rãi, mắt lâm đêm đâm chim xuống, ông sợ mà ông đi từng bước. Thì từ xa bà mới nhìn, bà nói đúng là bữa nay cái vị trưởng lão này thương mình, cho nên cắt cử một cái vị thánh tăng đến. Do cái niềm tin bà tin sâu lắm, bà này bà rất là tin sâu. Thì khi mà đến nhà thờ thực xong rồi đó thì khi mà ông lên tháp tổ, ông nói thì ông nhìn xuống bà chăm chú bà lắng, để bà lắng thằng bà nghe mà. Mà ông biết nói cái gì, bởi vì mới tu mà đâu có học gì bao nhiêu đâu. Mồ hôi mồ kê đổ ra đầy hết. Cái ông nói một câu như này: đúng là ngu si là khổ nhất. Ngu si là không biết gì đó, đúng là ngu si là khổ nhất. Thì bà với là bà nghe cái từ ngu si là khổ nhất, bà quán chiếu ngu si là gì. Ngu si tức là vô minh. Mà vô minh từ đâu có? Vô minh từ cái chấp ngã mà có. Mà khi mà bà quán chiếu cái sự mà vô minh từ nhiều đời nhiều kiếp do cái sự chấp ngã, thì bà gỡ cái mặt nạ chấp ngã, tức khắc bà bước vào dòng thánh chứng quả tu đạo hộ. Thì khi mà do cái năng lực bà quán chiếu như thế, thì ông thầy ông thấy bà liêm di mắt, cái ông giọt liền. Ông giọt mắt liền. Ông giọt, ông chạy, ông đi thật nhanh về tỉnh sáng, đóng cửa lại. Thì bà ngước lên bà nhìn. Rồi bà nhìn bà quán chiếu lần nữa. Không có ngã. Không có ngã. Mà nhìn lên thì không có người. Ngã nhơn mà. Không có ngã, không có nhơn. Mà không có tiếng nói ông thầy nói, tức là không có pháp. Bà bước tiếp một dòng thánh nữa. Tư Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm. Bà mừng quá cái bà. Wow, trong cái rương bà sửa sọ một cái sắp vải thật là quý. Đến bà cúng dường. Để bà tạ ơn. Hôm nay đúng là thầy chủ trì thương tình mình quá. Gửi cho mình đến thánh tăng. Mà cái vị thánh tăng này đi đâu không biết. Bà tìm thì mà nói vậy là dùng cái thần thông bay rồi. Bay về. Thấy không? Câu chuyện cũng rất là lý thú. Thì quá trình mà khi mà về đó là ông Tỳ Kheo ông đóng chặt cửa phòng, ông chịu ra. Thì cái vị chủ trì này không biết cái nguyên nhân khi nào cái ngày nhập định, ngày quán chiếu. Thì ra cái nhân duyên như thế. Thì khi mà ông thầy Tỳ Kheo ra xong rồi đó thì cái vị chủ trì chỉ nói một câu thôi: tất cả đều là đạo, tất cả đều là pháp. Thì ngay trong giờ phút đó, ông thầy Tỳ Kheo chứng quả luôn. Thì quý Phật tử thấy không, cái thời mà vào thời Đức Phật đã có thiền rồi, tất cả đều là đạo, tất cả đều là pháp. Cho nên tôi nói thẳng một cái điều, cái nhân duyên ngày hôm nay quý Phật tử thấy mình dự những cái khóa tu á, là không phải một cái vị nào mà có cái năng lực gì hết, mà mục đích là chúng ta dự cái khóa tu là chúng ta dọn tâm sẵn. Có những lúc chẳng hạn bây giờ mình nói là có những lúc có một những người có một cái kỳ duyên đặc biệt là như có một cái vị đó là Đức Phật nói không nghe, thấy không? Bà già đó, bà già thành ở thành phía đông á, Đức Phật nói bà không nghe. Đặc biệt như là Tôn giả La Hầu La nói bà nghe. Bởi vì Đức Phật nói là Tôn giả La Hầu La là có cái nhân, cái duyên với bà là đã 500 kiếp làm mẹ con với nhau. Mà cái nhân duyên này là gì? Là cái nhân duyên là khi mà chúng ta có một cái niềm tin tuyệt đối với pháp. Nhớ kỹ chưa, có một niềm tin tuyệt đối với pháp. Ngay bây giờ quý Phật tử có niềm tin với thầy Thông Không đi, có niềm tin tuyệt đối. Thì khi mà ông thầy ông nói ra một cái lời gì ra là quý Phật tử tin chắc rằng lời đó đúng. Mà chẳng hạn như nói thẳng một điều luôn, tôi khi mà ông thầy ông nói gì á, tuy rằng tôi giảng rất là nhiều nơi nhiều chỗ, mà cái lời của ông thầy khi mà ông nói ra mình biết chắc chắn rằng đây là kinh nghiệm tu tập của ông thầy. Chẳng hạn như gần đây là tôi làm hơi nặng, tôi bị nó lệch đĩa điểm sửa cái lưng. Đây tôi chia sẻ cho quý Phật tử. Mà tôi ngồi thiền rất là đau chứ không phải gì. Tôi cũng phải ráng. Nhưng mà hôm qua tôi tình cờ, ông thầy ông dạy cho quý Phật tử á, là khi mà chúng ta đau á, chúng ta cố gắng chúng ta vượt qua chặng đường. Ngày xưa tôi đã biết cái chuyện đó rồi. Nhưng mà ngày xưa mình chưa có đau, mình chưa có kinh nghiệm gì bao nhiêu. Nhưng hôm qua khi mà chúng tôi ngồi đau thì tôi, hồi xưa là tôi được cái may mắn là chúng tôi đã từng học qua cái khí công. Mà khi mà chúng tôi đau, chúng tôi dẫn khí để mà tác động ở cái chỗ đau rồi, thì đúng là nó vượt thoát cái đau nó không còn nữa. Đây là cái điểm mà chúng ta phải lưu ý cái chỗ. À, như chẳng hạn bây giờ quý Phật tử thấy Hòa Thượng giảng là khi mà chúng ta ngồi thiền, cảm thấy mình đau chỗ nào, mình nhức chỗ nào, chỗ đó chỗ bệnh của mình. Chúng ta phải dùng cái khí, tức là cái hơi thở, chúng ta tác ý dẫn đi. Để chúng ta phá, giống như mình giống như một cái ống nước mà nó bị ngạt vậy đó. Mà chỉ cần chúng ta phá cái chỗ đó xong rồi tự nhiên nó hết đau, không còn đau nữa. Nên mình đừng có sợ rằng mình ngồi đúng một tiếng cái nó đau cái mình xả. Thì ngàn đời luôn quý Phật tử cứ một tiếng, không bao giờ hơn. Rồi mình ngồi 45 phút mình đau mình xả, thì ngàn đời cứ 45 phút đau là xả, không hơn. Mà quý Phật tử nhớ lại nè, chưa từng có một vị thiền sinh nào mà ngồi trên bồ đoàn mà chết. Bảo đảm luôn cái pháp tu này mà ai mà ngồi trên bồ đoàn mà chết là bảo đảm tôi về tôi xây chùa xong luôn. Dòm tôi cúng dường cho tôi, đúng không? Mở pháp tu mà ông mở hay vậy. Một thiền sinh mà ngồi thiền tịch, chưa ai tịch. Cho nên mình ngồi sợ cái mình cứng cứng cái đau đau cái mình xả, cứng cái đau mình xả, không bao giờ lên. Quý Phật tử biết chứ, tại sao mà quý Phật tử biết là ngày xưa mà Hòa Thượng cắt chúng tôi đi qua Canada làm đạo, năm đó tôi rất là trẻ tuổi nhất trong cái tăng đồ. Không phải tự nhiên Hòa Thượng cắt, không phải. Mà chúng tôi ngồi thiền có những lúc là thường xuyên luôn, là khi mà 5 giờ 15 xả thiền rồi chúng tôi là ngồi tới 7 giờ, có khi 8 giờ chúng tôi mới xả. Là tu tập xuyên suốt như thế vậy đó. À, tức là mình có một cái, một người tu thiền là phải có một cái dũng khí á. Dũng khí một cái năng lực. Ở đây tôi xác nhận có một cái điểm. Hồi sáng tôi ngồi thiền gần một số Phật tử tôi thấy. Mà khi mà thầy trên này thầy lắc chuông nha. Thì cái cô Phật tử này cũng chưa muốn xả. Đó là cái ngày xưa chúng tôi đã từng trải qua. Nhưng mà nhớ một điều nha. Quý Phật tử cũng đừng có lưu luyến quá. Cái đó cũng là cái bệnh. Mà thiền sư Triệu Châu nói là chỗ không Phật phải mau chạy qua, chỗ có Phật cũng đừng có lưu luyến. Mà sáng tôi thấy cái cô Phật tử ngồi kế tôi cũng muốn xả, bởi vì lâu lâu nó rớt trong cái trạng thái đó. Mà khi mà xả thiền mình tiếc lắm, đúng không? Mình tiếc lắm, mình tiếc cái giai đoạn đó, tại sao không kéo thêm nữa. Mà chính cái điểm đó, cái người đó mà đủ nhân duyên mà nhập thất á, nhập thất là quyền tự do của mình á, thì chắc chắn rằng sẽ phát minh những cái điều. Cho nên cái phần mà quý Phật tử tu á, tôi nói tu, mình tu ở đây nè, tu này gọi là tu nháp. Mà khi mà đủ nhân đủ duyên mà quý Phật tử vào thất đi 7 ngày hoặc là nửa tháng. Thì ở bên Việt Nam bây giờ có những cái thất á, chẳng hạn ở Như Quyền Chiếu á, có những cái thất cho người nữ. À, chỗ tôi sau này tôi cũng làm 20 cái thất cho người nam và người nữ ta tu á. Thì khi mình vào trong thất là bắt đầu mình dồn hết cái lực công phu. À, mà khi mà vào trong thất là quý Phật tử phát minh cái con đường sống chết mình phải đi như thế nào. Vô tự nhiên mình có quả giải. Lạ kỳ một cái điểm. Mình học ở đây này, mình học ở đây vậy đó. Nhưng mà khi mình áp dụng trong cái việc nhập thất rồi đó thì tự nhiên mình phát minh rất nhiều điều lý thú. À, cho nên tôi thấy cái thiền đường Phúc Đức có cái thất á, phải không? Rất là tốt. Mà cái ai nhập chưa? Cái ai nhập chưa? À, cho nên là quý Phật tử phải có đủ nhân duyên cái mình vào trong thất ở 7 ngày sống một mình mà. Khi mình sống một mình thì khi mà mình đối diện cái chết nó đến thì mình không có hoảng sợ hoảng hốt. À, cho nên là ngài dạy thêm này. Nếu buộc chặt tâm như con voi từ mọi phía bằng sợi dây chánh niệm thì mọi sợ hãi sẽ tiêu tan. Tức là đối diện với mình, sống với một mình. À, quý Phật tử phải cố gắng điều đó. Và niềm hạnh phúc toàn vẹn sẽ đến với ta. Tất cả kẻ thù, hổ, sư tử, voi, gấu, rắn là những cảm xúc. Và cả kẻ bảo hộ địa ngục, ma quỷ cùng nỗi kinh hoàng. Tất cả sẽ bị trói chặt, bị hàng phục. Vì ngươi đã khống chế được tâm, đã thuần thục được tâm. Vì mọi nỗi sợ hãi và muôn vàn đau khổ đều từ tâm mà biến hiện. Thì như vậy chúng ta thấy được rằng có những lúc mà chúng ta tu để mà chúng ta thực hiện về cái con đường công phu đó, tức là chúng ta đã trang trải những cái nghiệp lực, nghiệp tập. À, bây giờ tôi hỏi thật quý Phật tử thấy nè. Hãy như bây giờ mình ngày xưa chúng ta gieo một cái nhân xấu, nhân ác. Đúng không? Thì chắc chắn là ngày 16 tháng 8 năm Ất Mùi thì cái quả nó chín mùi, đúng cái nhân duyên nó rớt về mình. Chắc chắn một điểm đó. Tôi giải thích lần lần quý vị thấy những cái điều mà kỳ diệu trong lúc tu thiền. Thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ bị một cái tai nạn. Thấy không? Chết. À, thân xác của chúng ta không còn nguyên hoạn nữa. Thì hỏi thật quý Phật tử là khi quý Phật tử ngồi đây nghe Pháp hoặc là quý Phật tử ngồi thiền, cái xe nó bay vô nó đụng mình không? Ngay bây giờ mình đang ngồi thiền, xe bay cái rầm cái mình chết. Có không? Ai đâu có giơ tay lên. Có. Có, tôi khẳng định có. Có cái chỗ nào? Có cái chỗ là người ta ngồi thiền á, tâm ta được khinh an. Người ta ngồi thiền á, định tuệ ta phát. Người ta ngồi thiền á, giống như á, là người ta buông xả hết những cái gì đó mà ta cu men. Còn mình á, trong giờ phút đó mình ngồi thiền giống như mình ngồi trên đống lửa. Mình khó chịu, trên có những lúc quý Phật tử thấy mình, có những buổi mình ngồi thiền rất là yên ổn. Nhưng mà có những buổi mình ngồi thiền, bao nhiêu những cái vọng tưởng nó đến, bao nhiêu những cái phiền muộn nó đến cùng một lúc. Là ngay trong giờ đó chúng ta biết rằng chúng ta đang trả nghiệp. Mà may mắn rằng chúng ta trả nghiệp bằng cái tâm thức. Tôi đã từng nói là có những lúc chúng ta thiếu nợ, không phải chúng ta trả tiền trả bạc, mà chúng ta trả lúa trả gạo cũng trừ nợ. Đặc điểm của chỗ cái người tu thiền. Thì khi mà quý Phật tử thấy rằng có những lúc chúng ta nghe pháp cũng như thế, phải không? Có những người nghe pháp là nuốt từng lời pháp, quan hỷ từng lời pháp, nhưng mà có những lúc chúng ta nghe pháp nó chán chường, nó là một cái gì đó. Đó là biết là cái quả khổ đã đến, nó chín mùi đã đến. Cho nên quý Phật tử thấy các vị thiền sư mà ngộ đạo phải dễ ngộ, tự nhiên mình ngộ nó ngộ không phải, mà đúng nhân đúng duyên, gọi là mà cái nhân duyên cái nghiệp quả này á, nó xét sao đến mức độ mà chỉ có mắt hoặc mới thấy thôi. Chứ không phải mình thấy có những người mà nghe tiếng cản tiếng đồ ngộ đạo là tự nhiên phải ngộ đạo, không phải đâu. Mà nó kết tập từ những cái việc thiện pháp hàng ngày của quý Phật tử, từ tu tập hàng ngày của quý Phật tử. Mà khi mà cái nghiệp ác mà quý Phật tử quá giải hết rồi thì quý Phật tử mới ngộ đạo được. Ngộ cái điểm đó. Cho nên Tổ Bà Đạt Ma mới khẳng định câu á, tâm tịnh thì nghiệp nó mới tiêu. Nhớ kỹ một điểm nha, tâm tịnh thì nghiệp mới tiêu. Thì như vậy chúng ta nhờ cái việc tu thiền mà khi đó là chúng ta đã hóa giải những cái nợ nần quán kết từ nhiều đời nhiều kiếp, phải không? Thì như vậy đây là cái tinh thần của ngồi thiền, là chúng ta phải làm như thế nào đó để chúng ta giữ chánh niệm, mà khi những cái vọng tưởng điên cuồng nó đến, chúng ta không có chạy theo nó, đánh đuối nó và chết chìm trong những cái niệm vọng tưởng đó. Thì mình thực tập như thế rồi thì khi mà cái chết nó đến mình làm chủ được, mình không còn sợ hãi khi những cái bóng dáng, mà những cái bóng dáng này do ai làm? Do chính bản thân quý Phật tử tạo khi quý Phật tử còn sống. Mình tạo những hạt giống đó, mình tưởng mình mất nha, nó mất, nó còn đó, nó không có mất, phải hiểu điều đó. Thứ năm á, là tâm ta chính là tịnh độ. Chúng ta ráng học thêm mà. Hai điểm nữa rồi chúng ta đến giờ. Một, nếu trong giờ phút đó tâm chúng ta sân hận thì cõi la sát nó hiện khởi, tức là mình bực tức á, mình bực tức một cái vấn đề nào đó, mà khi mà chúng ta hấp hối á, tự nhiên cái người mình thích họ đến đó, lúc đó là chúng ta không có làm chủ được, chúng ta bực tức lên, chúng ta sân hận lên, thì tức khắc cõi la sát nó hiện khởi. Do tâm mình biến hiện mà. Thứ hai là nếu tâm chúng ta còn khát ái thì cõi quỷ đói nó hiện khởi. Thứ ba, nếu tâm chúng ta còn oán hận và đố kỵ thì cõi Atula nó xuất hiện. Thứ bốn, nếu tâm chúng ta rũ bỏ những oán hận phiền não thì sẽ thấy mười phương tịnh độ chư Phật nó hiện tiền cùng một lúc. Là kỳ một cái điểm. Tức là như vậy là ở đây là chúng ta phải biết rằng á, là nãy tôi nói lần đầu rồi đó, là tu tập theo cái đường hướng của nhà Phật á, là lấy tâm làm chủ, nên gọi là ba cõi đều do tâm, mà muôn pháp đều từ nó thức nó biến hiện ra. Thì như vậy ở đây chúng ta thấy rằng những cái cõi mà chúng ta tưởng thấy đâu cho thật ra là từ nơi tâm mình hết. Thì như vậy là hàng ngày là quý Phật tử thấy có những hạt giống gì mà nó dấy khởi là chúng ta phải ráng cố gắng buông xả nó. Đừng có kết tập trong cái tàn thức của mình, và đừng có tưới tẩm. Quý Phật tử hay tưới tẩm lắm. Tưới tẩm là gì? Tức là mình thêm chứ mình không có bớt, không? Luôn luôn chúng ta tưới tẩm những hạt giống đó. Thì như vậy bây giờ qua cái phần kế, tức là cõi tịnh độ của chư Phật và Bồ Tát. Đến cái phần thứ bảy là sự phân rã của bốn đại thì chúng ta còn thời gian rất là nhiều, hạn như thứ ba, thứ tư, thứ năm mới kết thúc. Tôi muốn là cái bài này tôi dạy cho cái kết thúc khóa tu luôn, cho nên bây giờ còn 15 phút nữa đến cái phần tham vấn về đạo lý. Quý Phật tử có thắc mắc gì nêu lên, hồi sáng có một cái cô Phật tử nào thắc mắc về vấn đề đó nêu lên để chúng tôi chia sẻ trong cái buổi pháp thoại của chúng ta. Nó có những cái phần tham gia của quý Phật tử khi chúng tôi chia sẻ về vấn đề tu tập trong cái pháp tu 7 ngày. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cô hỏi. Cảm ơn micro. Không có hai cái này. Này nè. Ôi, sáng anh thấy hai cái mà. Đem lên chứ, đem lên. Quý Phật tử, cái nghe là cái cô Phật tử này nói là cô làm trong bệnh viện tâm thần. Thì như vậy quý Phật tử thấy là trong cái con đường của quý Phật tử làm đó, thì nó có dính líu về Phật Pháp không?
Có.
Dính líu với chỗ nào? Ai thuộc bài? Ai thuộc bài? Trong con đường bát chánh đạo của Đức Phật, một là gì? Chánh kiến. Gì nữa?
Chánh tư duy.
Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Chánh nghiệp tức là nghề nghiệp chân chánh, và cái con đường chúng ta đi nó chân chánh. Thì tuy rằng là chúng ta làm cái việc đó là chúng ta phát lương thật, nhưng mà trong cái tinh thần của người Phật tử, chúng ta không có lấy đồng tiền để mà cân đo đong điếm, mà chúng ta lấy cái tâm để mà cân đo đong điếm. Thấy không? Chúng ta không vì đồng tiền mà chúng ta làm hết cái tâm của mình, làm giống như một cái người mẹ hiền. Hoặc nói khác hơn, sâu hơn chút nữa, chúng ta giống như là một cái vị Bồ Tát để mà xoa dịu những cái nỗi khổ của chúng sanh đau khổ, thì đó gọi là cái phước mà nó tăng trưởng trên bước đường chúng ta tu học thêm. Thì đó là cái việc tốt, là được may mắn là chúng ta có một cái nghề nghiệp đó chân chánh, chứ không phải là gọi là tà mạng tà nghiệp. Đó là chúng tôi một lần nữa chúc phúc cho quý Phật tử phát một cái nguyện lực, chúng ta làm vì tâm chứ không phải vì đồng tiền. Tuy rằng đồng tiền nó nuôi sống mình, nhưng mà cái chuyện đó là chuyện phụ, mà cái chuyện chính là chúng ta đem hết cái tâm của mình đến. Tôi nói thật với tôi một cái điểm. Thường thường có những người nói là tôi làm việc hay là cái gì đó hay dùng xảo thuật. Mà thật ra tôi không phải dùng xảo thuật. Để tôi nói cho quý Phật tử một cái điểm này. Tôi đã từng gặp một số bác sĩ nổi tiếng, ông này ông giỏi lắm, 23 tuổi, đậu thủ khoa bên Mỹ. Ông nói thật luôn là, nói thật quý thầy, với cái bệnh đó, cái bệnh là cái thuốc là cái phụ, mà cái chính nhất là cái tư tưởng của người bệnh. Hãy tôi chứng kiến luôn, hôm qua ông thầy lớn tuổi, là ông thầy Thông Ánh đó. Ông nói thưa thầy, sao tôi bệnh cảm, tôi uống thuốc Úc, uống thuốc Pháp, uống đủ hết mà nó không bớt. Mà tại sao tôi đưa một cái viên thuốc ông uống, cái ông nói là trời, thuốc thầy giống như thuốc tiên vậy, uống cái tự nhiên. Tự nhiên gì? Tự nhiên tôi tắm được hết bệnh, hết sáng ông phải ru luôn. Tôi biết tại sao không? Là khi mà tôi khám phá ra được á, ông thầy này ông lớn tuổi, buổi chiều tất cả mọi người chúng tôi ngừng ly sữa, thì ông nếu mà ăn cháo thấy cũng kỳ, cho nên thầy cũng uống ly sữa luôn. Mà uống sữa phần nhiều là uống sữa nó hơi lạnh chút, đúng không? Thì khi uống sữa nó lạnh cái làm cảm, ông xuống ăn cháo thì cũng ngại. Tôi nói cái ông ở quần của tôi nói bây giờ ông xuống lấy hai lấy cháo giùm đi, lấy cháo thật nóng đem xuống. Thì khi mà đem cái cháo nóng lên rồi thì tôi đưa một cái viên thuốc màu xanh. Tôi nói cái thuốc nào ông biết ở đâu có không? Bây giờ mình đánh vô cái tư tưởng trước. Cái thuốc này là từ bên Mỹ, cái cô Phật tử có nói là cái thuốc này chế biến bằng thực vật chứ không phải động vật. Mà cái thuốc này nó làm hết thể là 20 cái loại cây nó xây ra. Mà cái loại cây này ông biết ở đâu không? Ông nói ở đâu rồi thầy? Là có một con chim không, nó ăn một cái loại cây rồi nó ị ra cái bị nó bọc lên nó làm. Rất là tinh khiết. Mà khi mà đánh vào cái tư tưởng uống nó hết. Thì đây là cái gì? Là cái tâm của mình làm như thế nào đó đỡ cho người ta bớt bệnh bớt khổ là mục đích của cái người mà tu đạo. Thấy không? Miễn sao bớt bệnh bớt khổ thôi. Tôi nói thật quý tử rồi, pháp nào mặc kệ nhưng mà miễn sao ta hết bệnh. Cho nên cái Bồ Tát thị hiện ra đời là phải tìm đủ mọi cách để mà soi dịu những nỗi khổ chúng sanh. Thì khi mà quý Phật tử làm cái việc đó là mình dùng hết tất cả cái tâm của mình tác ý đến. Ngộ nhân cái tâm nó hay lắm nha. Mà khi mà cái tâm mình tác ý đến giống như người mẹ hiền á, thì họ cảm được. Tôi đã từng hướng dẫn cho một số Phật tử bên Mỹ á, cái cô này là chuyên làm cho những người mà khi mà sanh ra bị khuyết tật á, mà cô nói rất là cực. Và tôi chia sẻ từng chút là phải sao. Mà khi cô làm rồi vừa rồi á, là nó bên Mỹ nó bãi chế một số người tử đông quá. Cô hồi hộp, cô điện của tôi nói, thầy ơi con sợ thất nghiệp á. Tôi nói cô bảo đảm cô không có thất nghiệp. Hỏi sao thầy biết? Bởi vì tôi đã chỉ cô những cái phương pháp là dùng cái tâm cô làm việc. Thì quả tình cô không bị đủ việc mà cô tăng lương thêm nữa. Cái cô Phật tử bên Mỹ á. Nếu mà Phật tử tin cho đưa số điện thoại nữa điện qua cô. Nói ông thầy không nói nhiều thì có không biết. Cô được tăng lương nữa. Vừa rồi cô tăng lương được $300. Nói thẳng một điều luôn là cô gửi về tôi. Cô nói là cái lương này con tăng, con hàng tháng gửi về cho thầy, cúng dường cho thầy làm tâm bảo. Quá tin như thế. Là tôi chỉ cô là phải dùng cái tâm làm, chứ không có lấy cái đồng tiền để mà làm. Thì chắc chắn là người ta nhìn như ta biết cô. Thì quá tin cô thành công. Thì như vậy với Phật tử làm bằng cái tâm thì đừng có sợ, đừng có ngại. Đó là cái con đường chân chánh của mình đi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mà anh lấy cái này cho nó dễ. Biết chánh huệ tinh biết. Rồi.
Chị nói là nhiều người bệnh nhân chỉ phải la hét, chị nói tại vì nó khủng quá. Cơ nó ổn đi lên tâm nó làm phá hét đó. Thì trong trường hợp đó thì thầy nói là với cái tâm như vậy là chỉ mất phước hay là chỉ có phước.
Okay.
Tối ngày chị cứ
được.
Quỡ tương lai.
Dạ, xin cảm ơn thầy. Đó, cái đám quý tụi phải mỗi sẻ thêm. Ở đây là tôi nói là hai phần. Phần thứ nhất là quý Phật tử thấy rằng chẳng hạn như trong cái lớp học của mình vì nó ôn quá thì cái ông thầy giáo hoặc là cô giáo gõ cái bàn cái rầm cho học sinh nó im lặng. Mà ông gõ này không phải vì ổng mà vì học sinh. Chẳng hạn như ngày xưa mà khi mà chúng tôi ra làm Phật sự chưa làm thì thấy thầy chủ trì Trúc Lâm khó, tụi tôi thấy ủa sao ông thầy ổng khó quá. Mà ổng khó vì ai? Ổng khó vì người đệ tử đến mà nó tu học mà nó không chịu tu, nó còn giỡn còn cười. Mà trong tinh thần của nhà Phật á gọi là gì? Nộ tức là sân bực tức á vì đạo. Thì như vậy đây á, quý Phật tử phải có một cái cách. Thứ nhất là quý Phật tử làm với cái tâm mình làm như thế nào đó để cho họ nó chấm dứt cái sự mà la hét. Phải không? Thì nó không có lỗi. Mà với cái tâm quý Phật tử chen vào trong đó bực tức sân hận, đó là mình bị dính cảnh. Tôi trả lời hai phần. Giống như tôi nói là quý Phật tử mà cái tay mà quý Phật tử mà không bị vết thương làm mũ á, thì quý Phật tử cầm thuốc độc nó không bị gì hết. Mà tay mình bị mũ, bị lỡ cầm thuốc độc chắc chắn rằng quý Phật tử sẽ chết. thì nói chung là do cái tâm quyết tử thôi. Nếu mà mình tu á, mình tu đến một cái giai đoạn á mà sâu hơn nữa là mình dùng cái tâm mình cảm hóa, biết không? Còn bây giờ mình cứ nạt nộ, mình bực tức thời gian cái mình thấy gì. Ê, tôi kể câu chuyện vui nha, là chúng ta nếu mà còn nữa thì tiếp tục mà hết thì thôi nha. Có bà bên Mỹ bà điện qua tôi, bà nói là thưa thầy, thầy giúp giùm con. Không hiểu là sao con càng tụng kinh con càng son. Tôi nói bà nói kỳ á, có vấn đề rồi, bây giờ kể thật cho tôi đi. Thì bà thật, bà kể như thế này. Khi mà bà đến cái ngày mà bước vào cái con đường mà an cư kiết hạ, Phật đản xong an cư kiết hạ đó, thì các vị thầy mới khuyên bà là bây giờ muốn hết nghiệp á, thì phải về tụng kinh Địa Tạng. Thì chắc chắn rằng nghiệp nó hết mà nó yên ổn. Thì khi mà bà về bà tụng á, bà tụng 7 ngày đầu thì bà yên lắm, thì quá tình nó yên thiệt. Rồi đến ngày thứ 8 á, bà có đứa con trai và đứa con gái, nó nghỉ hè cho nên nó mới gửi cho bà 2 đứa cháu. Thì đứa cháu còn nhỏ nè, cho nên bà xuống bà thấy bà không có tụng lầu, bà xuống dưới bà tụng mà. Thì khi mà bà đang ngồi tụng cái nó tới nó kéo cái cuốn kinh, kéo rột. Thì ngày đầu bà cũng thấy gì hết, ngày thứ 2 kéo nó rột. Thì đến ngày thứ 3 bà chịu hết nổi là cái bà cầm cây roi kế bên. Như thị ngã quăng nhất thời nó kéo bà. Chốt! Nó kéo mà. Như thị ngã quăng đánh hồi cái bà sân luôn. Thì cũng như vậy nè. Mình nói mình nạt nổ mình thấy gì. Nhưng mà một thời gian cái bắt đầu á, tự nhiên mình chạy theo cảnh cái mình sân, mình bực tức hồi nào hay luôn. Mình nhìn cái gì cũng cao có hết. Thì bà này cũng như thế. Thì khi bà điện qua tôi nói thôi bây giờ nè, cô cứ nghe lời tôi đi, cô dẹp đựng tụng kinh. Phật nói là phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật, là chừng nào mà con nó về, nó dẫn 2 đứa cháu về nhà rồi đó, thì cô tụng bao nhiêu cô tụng. Thì quả tình khi bà nghe lời tôi rồi đó, thì khi mà không còn 2 đứa cháu nữa thì bà tụng kinh rất là im. Thì như vậy có những lúc là chúng ta nói rằng chúng ta làm cái việc này là vì chúng sanh, vì này vì kia, nhưng mà mình cho bực tức sân hận nặng hay. Cho nên Đại sư Chí Khải nói là nếu mà Ngài không có độ chúng á, Ngài lên cái bậc gọi là kim địa, mà do Ngài đổ chúng á, Ngài xuống ngân địa. Đi đổ chúng là quý tử nhớ lại câu chuyện mà thiền sư Động Sơn không? Một hôm cái Ngài xuống nhà trù, cái Ngài thấy chúng tăng á, đổ bún đổ gạo, cái Ngài la. Ngài vừa la cái ông Phổ Địa cũng hiện lên liền. Bạch Hòa Thượng, 20 năm con tìm Hòa Thượng mãi không gặp, hôm nay mới gặp. Gặp là gì? Nổi lên thấy cái tâm. Thấy không? Ghê không? Thì chúng ta cũng phải khéo. Chúng ta phải tu tập như thế nào đó để cho nó bớt lần. Nhiều khi mình bực tức cái mình chửi cũng là mang cái khẩu nghiệp đó nha, chứ không phải. Cho nên cái việc làm của mình nó giống như dao hai lưỡi. Một là chúng ta tốt, hai là chúng ta nhiễm lần. Thác cái mình về nhà cái mình thấy ai cũng khùng hết. Đó thật luôn, mình cao có hàng ngày á, mà thấy người nào cũng bực tức này kia hết. Do cái tâm mình bị nhiễm rồi đó. Cho nên mình phải ráng cố gắng tu tập. Dồn cái sức công phu thêm. Thì còn 5 phút nữa là hết. Hỏi nhiều quá ha, rồi. 5 phút nữa hết. Đây. Trên này.
Hồi nãy trong lúc thầy giảng, con có nghe thầy nói cái phần mà khi ngồi thiền nó hiện ra cái cảnh giới giống như ông bà, cha, mẹ, người thân vậy đó. Thì cái đó con thường hay bị gặp. Có nghĩa là trong đời sống hàng ngày của mình á, thì mình không thấy cái đó, mình thấy nó bình thường.
Đúng rồi.
Nhưng mà khi ngồi thiền á, thì tự nhiên cái cảm giác cô đơn tột cùng luôn. Có nghĩa là tự nhiên mình thấy thương nhớ họ lắm, mình cảm thấy là giống như mình sắp sửa xa họ vậy đó. Thì cái đó nó ra thì giống như khi mà 7 ngày như vậy á, thì con mới thấy nó nhiều hơn. Còn giống như ở nhà mình á, thì thực sự có 1 tiếng 2 tiếng thì mình ngồi mình đứng dậy mình đi ra cũng gặp họ cũng bình thường là. Nhưng mà ở đây mình đã không gặp họ luôn nữa, cho nên bắt đầu tự nhiên nó sinh ra những cái vọng tưởng giống như là thôi bây giờ mình đi về đi, hoặc là thôi bây giờ mình nên có một cái cớ gì đó để mình tránh khỏi cái này. Nhưng mà con biết chắc chắn là tại vì mình đã quyết định chọn 7 ngày là tại vì mình biết cái trường hợp này sẽ xảy ra. Cho nên như thế nào để mình có thể mà vượt qua? Đương nhiên con biết là quý thầy đã từng dạy là mình phải tinh tấn, mình phải nào, nhưng mà có những cái mà quý thầy có kinh nghiệm qua thì quý thầy có thể hướng dẫn cho chúng con.
Đây. À, quý Phật tử thấy cái việc này không phải là chuyện thường, phải không? Bởi vì là cổ đức nói sao? À, ái hà thiên xích lãng, khổ hải quạng trùng ba, dục thoát luân hồi lộ, tảo cấp niệm Thích Ca. Đâu có, thì mình niệm Thích Ca, mình đọc Thích Ca thì sao? Phải không? Tức là gì? Sông ái ngàn giống như một ngàn thước vậy, mà biển khổ muôn sóng trùng. Bây giờ mình muốn thoát cái cõi luân hồi này là chúng ta phải gấp, chúng ta niệm. Mình niệm ai? Niệm Đức Phật Từ Phụ. Sửa đâu sửa, niệm hàng ngày thôi, tầm ngày. Thì qua cái phần này quý Phật tử thấy rằng khi mà chúng ta thấy là chẳng hạn như mình ở nhà thì mình tu tập là những cái vọng tưởng, những cái bóng dáng là ít hiện khởi. Nhưng mà khi mà chúng ta ngồi thiền là bắt đầu chúng ta nó hiện khởi ra rất là nhiều. Mà đây quý Phật tử phải nhớ một cái điểm là chư Phật chư Tổ dạy là không phải cha mẹ mình hiện đời là cha mẹ mình, mà cha mẹ mình nó trùng trùng duyên khởi. Mình phải quán chiếu thật kỹ là cha mẹ mình hiện bây giờ đang ở trong cái pháp hội của mình. Hôm qua tôi có nói là quý Phật tử thấy là nhất nhân hành đạo của quyền thăng á, một người hành đạo mà chính dòng họ thăng, mà chính dòng họ đang chìm trong những cái biển khổ, mà khi mà chúng ta ngồi thiền nha, họ có cái nhân duyên lạ một cái điểm, nhiều khi họ ngồi kế bên mình, họ hấp thụ những cái năng lực, những cái từ trường của mình, cái mình giúp họ để mà giải thoát. Trên hồi xưa sư ông chúng tôi dặn là mấy chú tụng kinh nhớ tụng kinh lớn lớn một chút, nhỏ quá, mà không những cái cõi người họ nghe, mà kể cả chư thiên, các loài ngà quỷ họ nghe, họ để họ siêu thoát. Thì như vậy mình tu đây không những là mình cứu cha mẹ hiện đời của mình, là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp quán sâu như thế, thì tức khắc quý Phật tử vượt thoát cái ái thường tình. Mà cái người tu Phật của mình phải quán chiếu sâu hơn nữa, người cha, tức là người nam của mình, mà người mẹ, tức là người nữ trong thiên hạ, chứ không phải một đời này không. Cho nên quán sâu như thế thì tức khắc quý Phật tử vượt thoát rất là dễ. Đó là phần thứ nhất. Cái phần thứ hai nữa là quý Phật tử biết rằng á, trong cái cuộc sanh tử trùng phùng ngày hôm nay, nó là một cái nhân, một cái duyên chúng ta gặp. Mà khi mà hết duyên rồi đó, hết duyên mà khi mà chúng ta không còn có mặt trong cuộc đời này rồi đó, thì đường ai nấy bước. Quán xong như thế, hôm qua thầy ông dạy kỹ á, là mình trôi nổi trong cái con đường sanh tử nó dài vô số kiếp. Đến mức độ Đức Phật mới khẳng định rằng nước mắt chúng sanh nhiều hơn biển cả. Máu của chúng sanh đổ ra trong cuộc đời này á, nó nhiều hơn con sông Hằng cuồn cuộn chảy về xuôi. Và sữa mẹ chúng ta uống á, uống trong vô lượng kiếp nó nhiều hơn biển cả. Ghê không? Mà chúng ta chảy mãi mà chúng ta chưa có thức tỉnh. Mà 7 ngày thì nó không có dài. Mình tính cái sanh tử nó nhiều hơn 7 ngày luôn. Không, nó nhiều, nó dài hơn 7 ngày luôn. Thì 7 ngày có gì đâu. Biết đâu rằng chính cái 7 ngày mà chúng ta tu học, nó là một cái hạt giống kết tinh từ cái tâm giác ngộ, để một lúc nào đó chúng ta ngồi 49 ngày đi cái cõi Bồ Đề, cũng là cái nhân địa ngày hôm nay chúng ta tu tập. Quán chiếu như thế, quý Phật tử vượt cái một cũng khó. Phải không? Cho nên cái tinh thần của nhà thiền ấy, là không những ngồi thiền chúng ta quán chiếu, mà trong từng bước đi, trong từng hơi thở, trong từng việc làm chúng ta đều quán chiếu. Mà quán chiếu như thế nó có một cái sức định tĩnh khi những cái vọng tưởng điên đảo nó hiện khởi lên, bình thường không có gì hết. Đó, cho nên tôi cũng rất là thông cảm với một số Phật tử trẻ tuổi, khi có gia đình mình đến đây cái nó hay hiện những cái tâm đó. Mà những cái tâm thức này hồi nãy tôi nói, tại sao tôi giảng cái đề tài này, để cho quý Phật tử ráng cố gắng để chúng ta làm chủ trong lúc chúng ta còn sống, để ngày mai kia nó không có dẫn dắt mình đi trong xuống ba đường sáu nẻo, tiếp tục luân hồi sinh tử. Đó là mục đích của cái buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Anh gì thông cảm chưa? Anh thông cảm chưa? Rồi. Thì bây giờ là mai là chúng ta mốt chứ. mai là buổi chiều nữa thì có cái phần tham vấn thì quý Phật tử hỏi thêm. Thì ở đây tôi thấy quý Phật tử rất là hăng say về pháp, gọi là hăng hái đó. Thường thường là chúng tôi giảng ở mở khóa tu bên nước ngoài thì Phật tử ở bên Việt Nam họ thích nghe lắm. Họ nói bên này hỏi nhiều cái câu rất là sâu sắc, có ý nghĩa. Cho nên là những cái bài pháp tôi thường giảng ở châu Âu, Úc Châu đó thì người ta rất là thích. Thì chúng tôi mong mỏi cho quý Phật tử theo sát trong quá trình khi tu tập, khi nghe pháp. Quý tử đừng có tưởng rằng mình nghe pháp là nó không dính dáng gì nha. Tôi nhớ mà câu chuyện mà trong kinh Đức Phật diễn tả mà con cóc mà nghe pháp mà sanh thiên không? Thấy không? Con cóc mà khi mà đã nghe cái pháp âm của Đức Thế Tôn rồi thì có ông già, ông chống cây gậy lên đầu nó. Mà nó nghĩ rằng nếu mà nó lặn xuống thì cái pháp nó bóc đi uổng quá. Nó ráng cái ông già, ông cái bụng nó lún mà ông lón xuống cái nó chết. Chết sanh lên trời Đâu Lợi. Thì khi lên sanh lên trời Đâu Lợi rồi đó, thì cái vị thiên tử này nhìn biết mình từ đâu mà đến, thì mới phát hiện ra mình chính là con cóc. Nhờ nghe pháp mà được sanh thiên. Thì cái pháp nó cũng rất là vi diệu. Khi mà cái lời tôi nói pháp nó tác động đến quý Phật tử, thì có những hạt giống cù cặn trong tâm thức của quý Phật tử nó bị quá giải do cái từ trường hoặc là cái năng lực của chúng tôi tu tập. Nó tác động đến làm cho mình nó quên đi những cái nỗi khổ trong cuộc đời. Nên nghe pháp cũng rất là cần thiết. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì thôi bây giờ chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thời nguyện độ phiền não vô tận thời nguyện đoạn pháp môn mà vô lượng thời nguyện ai học Phật đạo vô thường thế nguyện thành